Có người hỏi Đức Phật, khi là cái tài sản tối thượng, sao mà con đắc được cái hạnh phúc? Cái gì là cái ngọt tối thượng? Cái này là cuộc đời mà tối thượng. Thành cái vị nghĩ, cái tài sản tối thượng là gì? Cái tài sản là cái mà cái vị có thể trông cậy ý lại được. Những cái gì mình có thể vuông trồng được. Thì nói về cái tài sản mà tối thượng, cái vị nghĩ là tài sản tối thượng là cái gì? Nhiều người nghĩ tài sản mình là con cái, vì trong tương lai khi mình lớn tuổi mình có thể trông cậy tụi nó. Tài sản là ông này nói là cái phước báo của quý vị. Quý vị nghĩ sao? Cô Kim Huyền có vẻ đồng ý. Quý vị nghĩ sao? Bà cụ nghĩ sao? Tài sản là cái gì? Ngoài ra nhà cửa là còn tài sản còn gì nữa mà hay nhất? Cái tiếng tâm của mình. Làm sao mình có thể ỷ lại vào cái tiếng tâm của mình được? Mình thể ý lại tiếng tâm mình được không? Nói về cái kinh nghiệm của mình. Mình thể ý lại vào cái tiếng tâm mình được. Mình có thể ý lại vào cái phước báo mình được không? Được hay là không? Lúc nào mình không có thể ý lại vào được cái phước báo mình. Vì vậy có phước báo mà nếu như mà bị chướng ngại đó, thì cũng giống như mình có tiền trong nhà băng vậy, mình tới nhà băng mình lấy không được. Làm sao không tới nhà băng được, làm sao mà lấy tiền ra được bây giờ? Còn cái gì để mà làm tài sản cái gì được? Cái nghĩ là tài sản tối thượng là gì? Có người nói là trí huệ, định lực. Có người nói là định lực. Quý vị biết Đức Phật nói gì không? Tài sản tối thượng là cái gì? Cái thiền căn của mình. Nếu quý vị nói mà cái thiền căn mình á, nhiều khi mình không có thể ý lại được cái thiền căn mình được. Chẳng thiền căn mình không có đủ sức. Mới trước nói gì? Trí huệ. Quý vị ý lại được cái trí huệ mình được hay là không? Một cái người thánh nhân như người A-la-hán, cái người A-la-hán có thể ý lại vào cái trí huệ mình là không? Tại vì cái trí huệ người A-la-hán vẫn còn rất là hạn chế. Mặc dù là thánh nhân rồi, nhưng điều cái sự trí huệ, cái sự hiểu biết của cái ông ngài A-la-hán đó vẫn còn rất là hạn chế. Mình có thể ý lại người khác giúp đỡ mình. Giống như là ông tổng thống có thể ý lại vào dân chúng để mà giúp đỡ mình. Có thể người tổng thống có thể ý lại vào người nhân dân giúp đỡ mình là không? Vì vậy tài sản tối thượng là gì? Mình ý lại vào cái Phật tính mình. Cái Phật tính của vị, quý vị không biết nó màu xanh, màu đỏ cũng không biết, nó to lớn như nào. Chẳng hạn như khi mình sắp té tới nơi rồi, mình có thể ý lại vào Phật tính để mình cản lại cái té, sắp té tới nơi không? Người thiền tri thức. Cái thiền tri thức rất là khó. Nhiều khi ông thiền tri thức rất là không biết điều. Nghe nói là thầy rất nghe người than phiền, thiền thức của họ rất là ác độc. Thầy biết thiền thức của thầy rất là ác. Ok. Ý là cái gì bây giờ? Tài sản tối thượng của quý vị, khi nào mình cũng có thể tìm được, có thể ý lại vào được. Quý vị là Phật tử đã biết bao nhiêu năm rồi, quý vị cũng chưa biết. Pháp. Đức Phật trả lời rằng là cái tài sản tối thượng là lòng tin. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Lòng tin của quý vị. Ai không đồng ý giơ tay thầy gọi. Lòng tin. Ai không đồng ý giơ tay thầy gọi. Phật nói là chuyện của Phật, còn mình tin không tin là chuyện của mình. Cái vị thiệt ra công nhận là cân lần là thiếu sự can đảm, nghe thầy nói, Phật nói một cái là tin ngay lập tức. Thầy mới gặp vài tuần trước, nhưng thầy kể cái vị đó, người ta tin, rất tin Thượng Đế. Họ tin được cái lòng tin, họ ý lại được cái lòng tin đó được không? Đương nhiên không được. Thành lòng tin là lòng tin gì? Tin vào cái tam bảo. Quý vị luôn luôn có thể ý lại vào tam bảo được. Cho phép tôi quảng cáo một tí. Quảng cáo thì tuần sau, vì biết là cái Phật Pháp, biết rằng Đức Phật biết rằng quý vị luôn luôn có thể ý lại về tam bảo. Thành chúng tôi có cái pháp gọi là quy y tam bảo. Đời đời kiếp kiếp quý vị có thể ý lại vào tam bảo được. Thầy ngày hôm qua, thầy gặp một cái người đó, nói chuyện người đó. Cái cô này là tin vào Thượng Đế thì phải. Học thiền xong nói cô này nhập được ở định. Quý vị biết khi một khi quý vị nhập định như vậy, cô có biết cô nhập định như vậy đó, là khi thần thức cô đó đã vượt, siêu vượt qua cái cảnh giới của Thượng Đế của cô. Tin gì? Là nó có sự khác biệt giữa cái lòng tin bên Phật Pháp của mình, bên Phật giáo của mình, với lòng tin bên những cái tôn giáo khác ở chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Ai biết không? Mấy người ngày hôm qua nghe thầy nói, ngày hôm qua thầy giảng rồi, thầy cũng đừng lặp lại. Cái sự khác biệt giữa cái lòng tin của Phật giáo mình, trong Phật giáo mình, với lòng tin của những tôn giáo khác ở chỗ nào? Nói cái gì nghe? Những cái lòng tin của những cái tôn giáo mà không phải Phật giáo khác á, mà những tôn giáo khác á, là một tin, lòng tin mù quáng. Bên những cái tôn giáo khác, một khi mà cái vị Thượng Đế hoặc cái vị mà tối thượng đó, nhân cái vị giáo chủ tối thượng đó mà nói á, thì cái vị không thể nào cãi được cái đó, lòng tin một cách mù quáng. Giống như là một cái nhóm mà chúng tôi gặp đó, mấy tuần trước đó, họ tin rằng là cái kinh thánh của họ đó là cái sự thật tối thượng trong trong cái vũ trụ này. Họ tin một cách mù quáng như vậy đó. Ngược lại cái lòng tin Phật giáo là sao? Không phải lòng tin một cách mù quáng. Đức Phật dạy rằng mặc dù Như Lai đã nói như vậy, không có nghĩa là quý vị nên tin một cách mù quáng. Dễ sợ không? Phật nói, thầy nhắc lại, mặc dù là chính từ cái miệng Như Lai nói ra, quý vị không nên tin một cách mù quáng. Quý vị phải dùng cái trí, Đức Phật nói, quý vị phải dùng cái trí của quý vị. Đức Phật dạy rằng, không phải vì Như Lai nói, hoặc là tại vì cái truyền thống, hoặc là về một cái người khác nói, mà quý vị nên tin một cách mù quáng như vậy. Không được tin mù quáng. Vậy nghĩa là sao? Bên Phật giáo chúng ta, cái lòng tin quý vị là một cái mà quý vị sẽ tự xác nhận, tự chứng minh lấy. Ví dụ, bên Phật giáo chúng ta đó, dạy quý vị về những cái nhân, những thiên, những người trên cõi trời, những quỷ, những thần, đó là những cái chúng sanh trong vũ trụ. Đức Phật nói trong cái vũ trụ chúng sanh nó đủ loại hết đó, hoặc là người, hoặc là quái trời, hoặc là quái địa ngục, hoặc là quái quỷ, hoặc là quái thần. Bằng điều mình lần đầu tiên mình nghe thì người ta không tin được. Nếu quý vị tu, những cái gì mà quý vị được nghe, được dạy đó, quý vị trong tương lai sẽ tự xác nhận thấy, tự thấy đó. Làm cách nào? Tại vì trong Phật giáo chúng ta dạy cái việc là không chú trọng cái lý thuyết nhiều. Phật giáo không phải là lý thuyết. Cái đại thừa chúng ta đó, đại thừa nó khác tiểu thừa tí xíu, ở chỗ là đại thừa là nhấn mạnh dạy cái việc cái phương pháp để mà thấy những cái lời dạy, để mà xác nhận những cái lời dạy. Ai thắc mắc gì về chuyện này không? Phải hiểu như vậy. Cái vị niệm Phật, cái vị thiền, trong tương lai cái vị sẽ thấy quả trời, cái vị sẽ thấy được ma quỷ, cái vị thấy những cái thần, sẽ thấy tất cả những cái chúng sanh mà Đức Phật đã dạy, đã gì mô tả cho chúng ta nghe. Đức Phật cũng nói là sau này cái vị tu theo con đường này, quý vị tu cái tứ thánh đế, thì quý vị trong tương lai sẽ đắc được cái quả gọi là quả A-la-hán, gọi là cái thánh quả. Lúc đó quý vị sẽ thấy rằng cái bản ngã quý vị nó biến mất, cái bản ngã thiệt sự nó là không. Và những cái người đệ tử Phật tử mà có lòng tin đó, họ xác, họ đắc được tứ quả A-la-hán, họ sẽ thấy rằng bản ngã mình thiệt sự nó không có. Thành nói thật quý vị nghe, tất cả những đệ tử của Đức Phật, những cái người đệ tử Đức Phật đã tự xác nhận cho mình thấy là những cái lời Phật dạy là đúng. Trên trình độ thấp chúng ta rất dễ thấy quỷ, thấy thần. Và những vị bên Thanh Văn, thánh nhân bên Thanh Văn, họ thấy được cái tứ dự đế, thấy được cái niết bàn, họ thấy được cái vô ngã, họ thấy được cái niết bàn. Không phải là cái tưởng tượng của họ mà họ thiệt sự họ đắc được cái cảnh giới đó. Tới cái trình độ Bồ Tát, họ thấy được cái giác ngộ là cái gì. Họ thấy được Phật, thấy được những Bồ Tát khác. Họ thấy rằng tất cả những cái lời dạy của Đức bên của Đại Thừa đó, hoàn toàn là đúng. Bởi vậy, rốt cuối cùng nói cho quý vị biết, bởi vì cái lòng tin bên Phật giáo chúng ta là không phải là lòng tin mù quáng. Thành ra quý vị có cái lòng tin bên Đại Thừa chúng ta, tin vào Tam Bảo, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái lòng tin đó mình có thể ý lại được đời đời kiếp kiếp. Ví dụ, chẳng như tới trình độ chúng ta được dạy là nên cầu cứu với Quán Thế Âm Bồ Tát. Ai đã từng cầu cứu Quán Thế Âm Bồ Tát mà được cứu không? Có một mình thầy đó đấy. Có ai đã cầu về Dược Sư Phật mà được cứu? Với mình lâm nạn, cứu Quán Thế Âm Bồ Tát, kêu cứu Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được giúp. Ngay để sư phụ của thầy nữa. Ngài Tiên Hoa lúc trẻ đó đi thuyền ra biển, mà bị biển bị quỷ nó phá quá, thành biển nó cái thuyền nó sắp bị đắm. Có nghĩa là rất nhiều người trong cái thuyền đi thuyền chung ông sẽ bị chết đuối. Ngài mới cầu cứu Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài mới nói nếu như con á, cái sứ mạng của con á, là để mà truyền bá cái Phật pháp đại thừa trong tương lai đó, thì nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát cứu con giùm. Cầu cứu như vậy cái thuyền nó không nó thoát nạn. Là cái Phật, cái lòng tin Phật pháp quý vị, là quý vị lòng tin Tam Bảo quý vị, là quý vị sẽ luôn luôn có thể ý lại được bất cứ lúc nào. Có ai thắc mắc gì không? Câu hỏi thứ nhì, làm sao con hạnh phúc được? Mình buông xả. Mình bỏ buông xả con mình được không? Bà cụ, có thể buông xả con được không? Bây giờ sắp đi tới nơi, có buông xả con được không? Hả? Nói cho nó nghe đi. Cái đó có lý. Đức Phật nói nếu như quý vị muốn hạnh phúc thêm, Đức Phật nói quý vị muốn hạnh phúc thêm thì phải tu cái chánh pháp. Thì cái tu chánh pháp á, trong phần tu chánh pháp mình phải buông xả con cái của mình từ từ. Tại vì sự thật khi mà nó lớn rồi, nó cũng từ từ nó cũng bỏ mình, nó theo chồng nó. Phải không bà cụ? cái gì mà ngọt tối thượng, những lời mà bồ, cái ông bồ mình mà ông hứa mình, cái ngọt tối thượng là cái gì? Lời hứa hẹn của bồ mình, bạn gái mình, cái ngọt tối thượng là gì? Nó còn ngọt hơn là nước mía, hơn là mật ngọt. Hả? Cô nhập cả, nhập lạc. Hả? Ngọt nhất là cái gì cô biết không?
Con đoán không biết đúng không?
Đoán là gì? Nước cam lồ. Cái nước cam lồ là ngọt, không nhận ngọt thiệt, nếu phải là ngọt nhất hay là không? Nước cam lồ chưa phải là ngọt nhất thưa quý vị, chưa phải. Quý vị biết nước ngọt, cái gì mà ngọt nhất không? Tối thượng nhất không? Sự thật. Không có gì mà nó ngọt ngào hơn là cái sự thật. Thầy không nói là sự thật nó không có cay đắng, chỉ nói là nó ngọt thôi. Mặc dầu sự thật nhiều khi nó cay đắng dễ sợ, nhưng điều nó rất là ngọt. Thì cá nhân thầy thấy nghe lời Phật dạy nói nhớ vậy thôi, chứ còn vẫn chưa xác nhận được. Cuối cùng, cái cuộc sống tối thượng là gì thưa quý vị? Ông tủm tỉm, ông cười nói, thì sự thật là cuộc sống của thầy là tối thượng rồi. Ông nói là người xuất gia như thầy chắc là cuộc sống tối thượng rồi. Nhưng điều nó chưa phải. Cuộc sống tối thượng gì thưa quý vị? Một ông ca sĩ nổi tiếng trở thành thượng đế, làm hoàng đế, thượng đế. Cái bị giản dị nhất. Thầy xin hỏi quý vị, mặc dù mình sống rất là giản dị, đều lâu lâu thỉnh thoảng mình có quyền lái chiếc xe truck màu đỏ được không? Mình lái xe màu đỏ có gì tội lỗi đâu.
Tri túc,
thỏa mãn. Có ai không đồng ý cái này không? Thầy thành thú thật quý vị, thầy rất là cảm thấy đầy đủ với cái xe truck màu đỏ. Thì trong cái óc mình, sau cái trong cái tư tưởng mình có phải chỉ có xe đỏ mà cái ý đời lời nó. Phải cho chiếc xe màu đỏ bằng Ferrari, nó chắc mình sẽ lúc đó mình tri túc cũng được. Đúng hướng rồi. Thế Phật nói rằng cái cuộc sống tối thượng đó là cuộc sống của trí huệ. Nếu quý vị có trí huệ, quý vị sẽ biết cách sống mà hay nhất mình có thể có được. Bởi vì bên đại thừa chúng ta chỉ chừng đó thôi. Chúng ta tu học cực khổ tinh tấn để mà mở trí huệ chúng ta. Quý vị mở được trí huệ thì cuộc sống quý vị nó có ý nghĩa, nó có thiệt sự, nó là tối thượng. Cuộc sống có thể hay nhất, quý nhất. Phật giáo chúng ta nó khác chỗ đó. Chúng ta không có tham cầu danh, tham lợi, mà ngược lại chúng ta cầu mở được cái trí huệ. Cảm ơn quý vị.